nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam đã gần 3 tháng mà gia đình vẫn chưa được gặp mặt. Lời cáo buộc mà nhà nước đưa ra là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy phạm điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam chỉ vì những bài viết của bà đăng tải trên mạng Internet để bênh vực người dân oan đi khiếu kiện cũng như là để đòi hỏi quyền tự do sáng tác. Việt Hùng đã hỏi chuyện ông Đỗ Bá Tân, chồng của bà Trần Khải Thanh Thủy, về những khó khăn hiện nay của gia đình.
Chúng tôi cũng đang trong cái thời gian là rất nhiều cái đuôi bám, đi ra khỏi nhà là có đuôi bám theo. Hôm qua trên đường tôi đi chăm nuôi vợ tôi, chúng chạy giam, thì tôi đi vào chợ mua hoa quả các thứ cũng có đuôi bám, không buông tha một lúc nào.
Ông nói là những cái đuôi bám đó theo phỏng đoán của ông là như thế nào?
Tất nhiên đó là những cái thành phần mà không trong sáng và không lành mạnh, bởi vì cái hiện tượng đuôi bám mà nó xảy ra thời gian rất nhiều từ khi trước khi vợ tôi bị bắt rồi. Cho đến bây giờ trong những ngày gần đây tôi lại cũng có hiện tượng đuôi bám giống hệt lần trước. Thế nói thế thì chắc là anh cũng hiểu rằng là đuôi bám là đối tượng nào.
Thưa ông Đỗ Bá Tân, kể từ cái ngày mà vợ ông bị bắt cho đến nay đó, các cấp chính quyền có tạo điều kiện cho ông bà đi thăm nuôi hay không ạ?
Cho đến hôm nay là lần thứ ba tôi được nói cho đúng bản chất của vấn đề là tiếp tế đồ ăn và thuốc chữa bệnh cho vợ tôi, chứ chưa hề được nhìn mặt vợ tôi như nào. Đã lợi dụng. Lợi dụng là sau khi bắt vợ tôi và họ dùng những cái bồi bút, trong đó nó giọng điệu rất là cay cú và mang tính chất là cá nhân, xúc phạm đến cái thanh danh của vợ tôi. Đó là điều mà tôi luôn phủ nhận và tôi phản đối cái hành vi đó.
Kể từ cái ngày 31 tháng 4 vợ ông bị bắt cho đến ngày hôm nay đã là ngày 11 tháng 6 năm 2007, ông nói ông chưa được gặp vợ ông.
Chỉ được gửi qua khoa giám thị và được ký nhận bằng văn bản đã gửi.
Cái lý do mà ở trại họ không cho ông gặp mặt, họ nói là làm sao ạ?
Họ nói là trường hợp của cô chị vi phạm cái điều 88 bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tuyên truyền chống đối nhà nước. Vợ tôi hiện nay đang bị bệnh nặng, là bệnh lao phổi, bệnh tiểu đường.
Ông có nói rằng gia đình đã mướn luật sư để bào chữa cho vợ ông đó. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì luật sư vẫn chưa được chính thức là tiếp cận với hồ sơ.
Văn phòng luật sư cũng đã nhiều lần gọi điện cho bên cơ quan điều tra và cũng đã một lần được tiếp xúc trực tiếp với cơ quan điều tra, và trong cái thời gian này thì theo cái luật quy định là chưa được tiếp xúc. Thì bên văn phòng luật sư mà gia đình tôi đã lựa chọn thì họ cũng yêu cầu là cơ quan điều tra phải gửi trả lời một công văn, nhưng mà chính cho đến được lúc này thì bên văn phòng luật sư của chúng tôi cũng là chưa nhận được cái công văn và vẫn phải chờ đợi.
Cơ quan an ninh điều tra cũng như báo chí ở tại Việt Nam có những cái bài viết nói rằng là vợ ông là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy phạm vào cái điều 88, tức là tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông có nghĩ rằng là vợ ông phạm cái điều đó hay không?
Tôi nghĩ đơn thuần vợ tôi là người cầm bút. Khi một người mà viết lên cái tác phẩm của mình thì đó là cái điều mà họ tâm đắc. Tôi cũng không am hiểu về văn chương, thế nhưng mà tôi trân trọng những người cầm bút. Và một khi họ đã dành cái thời gian để viết lên cái suy nghĩ, hơi thở của cuộc sống, của xã hội, thì tôi nghĩ là những cái đó là nên trân trọng. Còn về góc độ nhà nước Việt Nam, cho là phạm luật thì đấy là cái quan điểm của nhà nước Việt Nam. Còn về góc độ tôi không chịu được sâu cái chuyện này.
Ông có nói rằng ông đã đọc luật tố tụng hình sự ở tại Việt Nam, trong đó cái điều 88 đã nói rõ tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng mà thưa ông Đỗ Bá Tân, cái cụm từ tuyên truyền là phải có cả một bộ máy thì mới có thể thực hiện được việc đó. Mà đây vợ ông chỉ là một nhà văn, cá nhân một người có thể tuyên truyền được hay không ạ?
Tôi thích nghĩ là không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả những người mà họ có học thức, họ cũng đều có cơ sở họ kết luận rằng bất cứ làm việc gì mà nó ảnh hưởng trực tiếp thì cách nhất là nó phải mang tính tổ chức, có hệ thống và nó được trang bị những cái tối thiểu từ vấn đề hệ thống thiết bị tuyên truyền, ví dụ như đài phát thanh, vân vân. Thì tôi nghĩ những cái đó mới là cái nguy hiểm. Thế còn ở đây tôi nghĩ thiết nghĩ rằng thể hiện cái quan điểm thì đây chỉ mới là cái hành vi, và những cái hành vi đó chưa thể có cơ sở để kết tội người ta ở cái góc độ là một cái tội trạng lớn. Nên về góc độ gia đình nói riêng thì tôi thiết nghĩ rằng là cũng chưa có mức độ gì nó gây gớm lắm. Góc độ vợ tôi trong giai đoạn này hoàn toàn do cơ quan công an điều tra bắt giữ và kiểm soát hoàn toàn. Cái điều đó đấy là cái quyền của nhà nước Việt Nam và cũng là quyền.
Nói như ông như vậy thì vợ ông không phạm vào cái điều 88 và vợ ông chỉ đóng một cái vai trò là một người cầm bút.
Đấy là quan điểm của tôi. Trong cái giờ phút này thì tôi chỉ quan tâm đến vợ tôi là trong thời gian là đang ốm đau và hoàn toàn bất tự do, thì đấy là cái góc độ vừa là người chồng vừa là người bố của hai đứa con chúng tôi. Tôi rất sốt ruột là mong muốn sao là có những tín hiệu nào đấy để trên cơ sở là chúng tôi biết được vợ tôi hiện nay tình trạng sức khỏe ra sao, đó là cái điều tôi quan tâm nhất. Bởi vì chính ra thực tế sau khi vợ tôi bắt và cho đến giờ phút này, bản thân tôi cũng không được tự do là cha con tôi ra khỏi nhà đưa các con đi học, tôi cũng bị cái đuôi bám theo. Thì ở đây không biết là những cái đuôi bám đó nhằm mục đích gì đối với tôi, thì đó cái điều mà làm cho gia đình tôi, bố con tôi cũng rất là bức xúc và cảm thấy là mình bất an, cảm thấy không an toàn trong cái thời gian này. Đó là cái điều mà tôi buồn nhất, và cái đó là cái ảnh hưởng sức khỏe. Đầu tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe và đến cái nếp sống, cuộc sống gia đình tôi, riêng chặt sức khỏe của vợ tôi ra sao. Đó là cái điều mà gia đình mong muốn nhất, là cô sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, nhất là mẹ già của tôi. Vừa cách đây 2 hôm là cụ cũng bị ngã ra ở ngoài vỉa hè đường, dắt cháu qua đường giao thông. Nên mấy cái điều mà tôi khắc khao nhất là bây giờ cụ cũng đang tuổi rất là cao rồi. Không lúc nào cụ không nghĩ đến cái đứa con gái của mình đang chạy ra trong cái thời gian này. Nguyện vọng bây giờ mong vợ sớm trở về đoàn tụ với chồng và với 2 con, thì đó là cái điều rất là khó đối với cái hiện tại của gia đình tôi. Bởi vì là tất cả mọi cái thì trên cơ quan thông tin đại chúng rồi về dư luận cơ quan thì ai ra cũng hiểu sự việc, nhất là cái khu vực dân cư tôi đang sống thì cũng đã chứng kiến. Thì trong vòng mấy tháng thôi thì gia đình tôi cũng mấy lần khám nhà, rồi cái ngày 21/4 là ngày cuối cùng vừa khám xét khẩn cấp và vừa bắt vợ tôi đi. Đấy là cái mà cái hình ảnh sâu đậm nhất trong cái cuộc sống, trong cái cộng đồng xã hội ở khu vực tôi đang sinh hoạt hiện nay. Đó là cái điều mà nặng nề nhất tâm lý đối với tôi.
Thay mặt là quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, xin cảm ơn ông Đỗ Bá Tân.